This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút của This Is. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Minh Dung ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả hai miền, trước hết với Dallas.
Dạ vâng, từ Dallas, Minh Dung kính chào chú Huy Cường. Tại Dallas hiện tại bên ngoài đang là 90 độ và bầu trời có khá là nhiều mây. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là dự báo khoảng 95 và thấp nhất là 74. Bước sang ngày mai, ngày thứ Bảy thì nhiệt độ có giảm đi đôi chút, tuy nhiên bầu trời vẫn nắng rất là đẹp. Nhiệt độ cao nhất là 91 là cao nhất, thấp nhất là 70 cho ngày mai. Và bước sang ngày Chủ nhật thì nhiệt độ lại tăng cao và mãi sang đến ngày thứ Hai thì bầu trời cũng nhiệt độ cũng rất là nóng, với nhiệt độ cao nhất vào ngày thứ Hai là 97 và thấp nhất là 75. Mình nhung mời chú Huy Cường.
Trong khi đó ở Houston bây giờ thì trời cũng rất là nhiều mây xám trộn lẫn với một tí nắng. Nhiệt độ bây giờ 89 độ, cao nhất trong ngày sẽ lên đến 91 và tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 77. Cơ hội mưa từ bây giờ cho đến tối là 40%. Ngày mai thì cơ hội mưa sẽ tăng lên 50% và đến Chủ nhật thì là 60%, kéo dài cho đến ngày thứ Ba, thứ Tư. Nhiệt độ thì cũng vẫn tương tự như hôm nay. Đó là thời tiết cả hai miền Houston và Dallas, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Minh Dung.
Dạ vâng, bản tin đầu tiên có liên quan đến việc là Nga đã phản đối Liên Hiệp Quốc thành lập một cái tòa án đặc biệt để xử cái vụ MH17. Ngày hôm nay, ngày 26 tháng 6, thì Nga đã phản đối đề nghị của Hà Lan và Malaysia về việc là sẽ thành lập một tòa án đặc biệt dưới sự ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc để mà xét xử các thủ phạm đã gây ra chiếc Boeing của Malaysia Airlines bị rớt tại miền đông Ukraine vào tháng 7 năm ngoái và làm chết 298 người. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga nói rằng là Nga cho rằng dự thảo nghị quyết này là cơ hội và phản tác dụng và cần phải chờ đợi đến khi cuộc điều tra về vụ rơi máy bay kết thúc, chứ không phải vội vã đưa ra nghị quyết để thành lập một cái tòa án. Và theo ông này thì đây là một chủ đề hết sức nhạy cảm cũng như nghiêm túc, cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Được biết, chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng Malaysia Airlines đã bị bắn hạ vào ngày 17 tháng 7 năm ngoái tại miền đông Ukraine, vào lúc mà các trận đánh giữa phe nổi dậy thân Nga cùng với quân chính phủ Ukraine đang diễn ra trong vùng này. Và nhóm các quốc gia phụ trách điều tra về thảm họa này bao gồm là Úc, Bỉ, Malaysia, Hà Lan và Ukraine trong tuần vừa qua cũng đã họp tại New York để nói về dự tính thành lập tòa án đặc biệt. Nhưng mà dự thảo nghị quyết có nguy cơ sẽ bị Nga là một cái thành viên thường trực Hội đồng Bảo an sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ. Minh Dung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, với những bản tin quốc tế thì tin từ bên Pháp cho biết rằng cảnh sát Pháp đã tìm thấy tại một công ty hơi đốt của Hoa Kỳ làm chủ ở tại vùng đông nam của Pháp vào ngày hôm nay một cái đầu người và có những tờ giấy ghi những hàng chữ Ả Rập, sau khi hai kẻ lạ mặt đã dùng xe để tấn công vào công ty này đã gây nổ cho một số các vận dụng để chứa đựng hơi đốt. Và Tổng thống Pháp là ông François Hollande đã lên tiếng tuyên bố ngay rằng đây là một hành động tấn công khủng bố và tất cả các biện pháp đều phải được thi hành ngay lập tức để chấm dứt tất cả các cuộc tấn công trên toàn nước Pháp bằng những kẻ khủng bố gốc người Hồi giáo kể từ tháng 1 vừa qua. Một trong hai người đụng xe vào cơ sở này đã bị bắt và tên này cũng đã nằm trong danh sách đang truy nã của hệ thống tình báo Pháp. Cho đến bây giờ thì người ta vẫn chưa biết danh tính của người đã bị cắt đầu này. Và người ta cũng chưa biết rằng cái người này đã bị giết vào lúc nào, trước hay là sau khi hay là đang lúc mà hai tên này tấn công vào cơ sở này. Và tờ báo địa phương Le Dauphin đã cho biết rằng người ta còn tìm thấy những tờ giấy có ghi hàng chữ Ả Rập tại hàng rào của khu vực này. Và dĩ nhiên cảnh sát và tất cả những lực lượng an ninh của Pháp đều đổ về đây để mà tiếp tục cuộc điều tra. Trong khi đó, giám đốc của cơ sở này tuy rằng một cơ sở của người Mỹ nhưng lại là một người gốc Syria tên là Germany, và ông ta là một người theo đạo Shia, thì cũng chính là một trong những có lẽ cũng chính là một trong những mục tiêu mà phía bên nhà nước Hồi giáo tấn công. Trở lại với Minh Dung.
Dạ vâng, trong khi đó tại Thái Lan ngày hôm nay thì cảnh sát Thái cũng cho biết là cũng đã cấm một cái cuộc họp báo của tổ chức Human Rights Watch về sự kiện người thượng theo Thiên Chúa Giáo bị đàn áp tại Việt Nam. Và lý do được cấm được cho là sự kiện này sẽ ảnh hưởng xấu đến quan hệ của Thái Lan với nước láng giềng. Nguồn tin cũng cho biết là lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sắp viếng thăm Thái Lan vào tháng 7 sắp tới đây. Và cảnh sát Thái đã giải thích rằng sự kiện đó sẽ có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và mối quan hệ Thái Lan-Việt Nam cũng như là công cuộc hợp tác giữa hai bên. Và điều này thì không phù hợp với tình hình hiện tại. Và bản báo cáo được Human Rights Watch công bố ngày hôm nay cũng trùng hợp với chuyến công du dự kiến, rằng là tố cáo chính quyền Việt Nam đàn áp người thượng cao nguyên trung phần cả về tôn giáo lẫn chính trị, khiến nhiều người phải bỏ trốn trong những năm gần đây. Và báo cáo nêu chi tiết, nêu bật lên những vụ hù dọa, bắt bớ hay là hành hạ trong lúc tạm giữ nhắm vào người thượng. Tổ chức này cũng kêu gọi các nhà tài trợ nên gây sức ép và yêu cầu Việt Nam chấm dứt chính sách trên. Riêng chính quyền Thái, riêng phó giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch thì ông đã lấy làm tiếc về cái quyết định trên của Bangkok, bởi vì báo cáo của tổ chức nhân quyền không có liên quan gì tới Thái Lan hết. Và đối với tổ chức này thì Thái Lan đã đứng về phía các lãnh đạo độc tài trong ASEAN trong lúc gia tăng đàn áp trong nước. Minh Dung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Liên Hợp Quốc cho biết rằng một đặc sứ của Liên Hợp Quốc sẽ tới Kuwait và Saudi Arabia trong những tuần lễ sắp tới để bàn thảo với các chính quyền của hai quốc gia này về việc thiết lập một thỏa ước hòa bình cho Yemen với mục đích là ngưng bắn cũng như là giúp đỡ cho vào khoảng hơn 21 triệu người của xứ này đang cần rất là nhiều những sự trợ giúp về nhân đạo. Tổng số dân của Yemen là vào khoảng hơn 80 triệu và con số này càng ngày càng gia tăng. Cho đến bây giờ thì 2.800 người đã bị giết trong vòng 3 tháng vừa qua sau khi những cuộc chiến của nhóm Houthi bắt đầu từ phía Bắc và kéo dài xuống miền Nam. Nhóm Houthi thì bây giờ đã làm chủ khoảng 2/3 lãnh thổ Yemen, trong đó có cả thủ đô Sana'a. Trong khi đó thì chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen vẫn còn đang tị nạn tại thủ đô Riyadh của Saudi. Và đặc sứ của Liên Hiệp Quốc là ông Sheikh Ahmed cũng là người đã chủ tọa cuộc nói chuyện về hòa bình ở Yemen tại Geneva vào tuần trước nhưng mà đã thất bại. Ông sẽ tới Yemen ở lại một tuần để tìm cách thương thảo với tất cả các phe phái đang ở đây, và sau đó ông ta sẽ đi qua bên Saudi một tuần nữa để nói chuyện với chính phủ của Saudi. Và theo Tổ chức Y tế Quốc tế cũng như là Tổ chức về Sức khỏe Quốc tế của Liên Hiệp Quốc cho biết rằng hiện tại thì những phẩm vật về nhân đạo như là thuốc men và thực phẩm và những nhu yếu phẩm khác rất là cần thiết để có thể cứu giúp vào khoảng 80% của những người Yemen đang bị kẹt dưới làn đạn của cả hai phe. Trở lại với Minh Dung.
Dạ vâng, cũng trên thế giới thì các sinh viên của người Burundi đã đến Tòa đại sứ Hoa Kỳ và xin tị nạn chính trị. Bản tin cho biết là hàng trăm sinh viên bản xứ đã vừa đột nhập vào Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô Bujumbura của Burundi vào ngày thứ Năm là ngày hôm qua để mà xin tị nạn chính trị. Giới truyền thông địa phương cho biết là có hơn 500 sinh viên Burundi đã đến để dựng lều cắm trại ngay bên ngoài khuôn viên Tòa đại sứ Hoa Kỳ sau khi mà trường đại học của họ bị chính quyền phong tỏa vì lý do an ninh. Phong trào biểu tình chống chính phủ đã bắt đầu nổ ra tại quốc gia Đông Phi nêu trên vào ngày 26 tháng 4 vừa qua, sau khi Tổng thống Burundi có tên là Pierre Nkurunziza tuyên bố sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Trong một diễn biến khác cùng ngày thì Phó Tổng thống Burundi Chivray Nufikiri cũng đã quyết định rời bỏ quê nhà để mà sang tị nạn tại Bỉ Quốc sau khi lên tiếng kêu gọi Tổng thống Nkurunziza từ chức. Và theo dự trù thì Burundi sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống vào ngày 15 tháng 7 sắp tới đây. Minh Dung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Vatican cho biết Hồng Tòa Thánh Vatican đã ký một thỏa ước với Palestine và đã gọi Palestine là một quốc gia, và sự việc này đã gây ra những sự phản đối từ phía bên Do Thái, cho rằng đây là những hành động quá sớm và có thể gây ảnh hưởng đến hòa bình giữa hai bên, trong khi mà tất cả những cuộc nói chuyện về hòa bình giữa Do Thái và Palestine vẫn còn đang bế tắc, và Do Thái vẫn không hề công nhận có một quốc gia Palestine ở trong vùng. Ngược lại thì phía bên Palestine họ cũng đã công nhận Do Thái là một quốc gia, và chính ông Tổng thống Abbas của Palestine đã đến Liên Hiệp Quốc vào năm ngoái để đưa ra một nghị quyết yêu cầu xác nhận có một quốc gia Palestine ở ngay tại vùng này. Và tất cả những chuyện này đều đã được một số các quốc gia ở Âu Châu công nhận, trong đó có cả Pháp, Đức và Anh. Và bây giờ đến phiên Tòa Thánh Vatican đã dùng những hàng chữ quốc gia Palestine trong những văn thư gửi giữa hai nước để có thể nói lên một sự chấp nhận một quốc gia Palestine độc lập, mà theo các giới chức của Tòa Thánh cho biết rằng có thể nhờ những sự việc này mà có thể thúc đẩy thêm được việc hòa bình đến giữa hai quốc gia này một cách nhanh chóng hơn. Và thưa quý vị, sau một vài thông tin thông đài, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Vùng Arlington muốn ăn đặc sản bún bò Huế chính hiệu thơm ngon, độc nhất vô nhị.
Xin mời đến với Nhân Quán Bún Bò Huế.
Bún bò Huế tại Nhân Quán được chủ nhân từ New York về mở tiệm tại Arlington. Một tô bún quốc hồn quốc túy của quê hương được người chủ chăm chút từng ngọn bún, từng cọng rau, từng miếng thịt.
Nhìn dĩa rau phong phú của bún bò Huế Nhân Quán, ta nhớ đến đầy đủ những loại rau ghép của quê nhà.
Nước bún bò tại Nhân Quán ngọt liệm tự nhiên, thơm lừng mùi của sả, của mắm tôm, hòa nguyện với mùi thịt của xương bò, của móng, của giò heo.
Giá cả phải chăng?
Xin đừng quên món chè ngủ ngon.
Cà phê ngon mua một tặng một. Dine in only. Nhân Quán Bún Bò Huế tại Arlington, góc Collins và 303.
Ngay quán Tri Kỷ Cũ, điện thoại 817-861-1010.
861-1010.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng, hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream. Chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV Cream với những tinh chất tự nhiên sẽ là chàng vệ sĩ cho làn da của chúng ta, giúp cho chúng ta có thể tự tin tham gia vào mọi hoạt động thiết thực của cuộc sống. Đơn giản chỉ cần thoa NV Cream lên những vùng da khô hay da bị nứt nẻ. Sau một khoảng thời gian sử dụng, NV Cream sẽ đem lại sự hiệu quả, đó chính là sự trẻ trung xinh đẹp cho làn da của bạn.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương và Pure Water Pacific.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493, 597-6493.
Kính thưa quý vị, Huyền Tôn Nữ xin cảm ơn quý vị đã tin tưởng và ủng hộ văn phòng địa ốc và bảo hiểm của Huyền Tôn Nữ trong nhiều năm qua. Quý vị cần bán nhà gấp, chúng tôi mua nhà trả tiền mặt, close trong vòng 10 ngày, không cần sửa chữa, không inspection, không trả commission và closing cost. Quý vị cần mua bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cần bảo hiểm Obamacare, bổ túc hồ sơ Inform 1095A để khai thuế, trả bill bảo hiểm hay đổi bác sĩ, xin hãy đến với văn phòng của Huyền Tôn Nữ 214-763-0411, 214-763-0411, văn phòng tại Cali Saigon Mall Garland.
Á Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời Báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việt Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việt Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hợp tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington,
mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều.
Số điện thoại 6825 551-1628, 551-1628.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ballet của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ballet ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ballet ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. Nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Rượu ngon, cái cặn cũng ngon, say xưa ta nhậu, chỉ còn cái chai. Hết rượu rồi, đến Triga Liquor mua rượu thôi.
Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến với Triga Liquor. Hiện tại chúng tôi có giá sale đặc biệt cho Martell Cordon Bleu 1 lít 159 đồng 99,
Remy Martin 1738 43 đồng 99, Remy Martin XO gift set sang trọng 119 đồng 99.
Ngoài ra chúng tôi còn giá đặc biệt cho nhiều loại rượu khác,
có cognac đủ loại và luôn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, show, ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi. Three Guy Liquor tại 5552 East Grand Avenue, Dallas 75223.
Xin liên lạc điện thoại để biết thêm chi tiết 214-827-7548, 827-7548, 214-718-5588, 718-5588.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Minh Nhung trình bày. Xin mời Minh Nhung.
Dạ vâng, một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ cho biết là vừa qua một ngôi nhà thờ Tin Lành với tín hữu hầu hết là người da màu đã bị cố ý đốt, theo lời của ty cứu hỏa của địa phương. Các viên chức thì nói rằng nhà thờ Briar Creek Baptist Church ở thành phố Charlotte ở tiểu bang North Carolina đã bị đốt vào thứ Tư, và các viên chức cứu hỏa sau khi khảo sát các tro tàn nơi hiện trường của trận cháy đã nói rằng là nhà thờ bị phóng hỏa một cách cố ý. Tuy nhiên, phát ngôn nhân của ty cứu hỏa Charlotte đã nói rằng là mặc dù vậy, điều tra viên không có chứng cứ trực tiếp rằng vụ cháy là một tội ác căm thù chủng tộc hay không. Đó là một trong các cái khả nghi thôi, và điều tra viên đang tìm xem ai đứng đằng sau vụ phóng hỏa này. Mục sư tại nhà thờ này cho biết là thường xuyên á, tại đây có 85 người thờ phượng ở nhà thờ và hầu hết đều là người Hoa Kỳ gốc Phi Châu. Ông cũng nói thêm rằng ông luôn cầu nguyện và mong mỏi rằng vụ đốt nhà thờ không phải là xuất phát từ sự căm thù chủng tộc. Ông cũng nói thêm rằng bất kể động cơ đốt nhà thờ là gì, một cách thẳng thắn thì ông có thể nói thay cho hội thánh rằng tất cả mọi người đã tha tội cho họ, những kẻ đốt nhà thờ, và hy vọng đây là một cơ hội để Thượng Đế hiện ra trong tim của họ. Một cư dân gần đó cho biết rằng ông không tin đây là tội ác căm thù sắc tộc, bởi vì nơi đó có gần 200 quốc tịch khác nhau tới đây ở chung, và mọi người đều sống hòa thuận với nhau một cách tốt đẹp. Mình nhung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì tối cao pháp viện Hoa Kỳ của chính phủ liên bang đã tuyên bố rằng tất cả mọi người đồng tính đều có quyền có những cuộc hôn nhân với nhau, và đây được coi như là một quyết định lịch sử ảnh hưởng tới hàng triệu người. Và với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, thì các chánh án của tối cao pháp viện cho biết rằng hiến pháp của Hoa Kỳ bảo đảm tất cả quyền lợi bình đẳng cho tất cả mọi người dưới quyền luật pháp, mà không thể nào mà có thể cấm lại việc hôn nhân đồng tính. Và như vậy thì việc hôn nhân đồng tính sẽ trở nên hợp pháp ở tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Và ngay sau khi quyết định này được đưa ra thì những cặp hôn nhân đồng tính ở rất là nhiều tiểu bang mà đang bị cấm, họ đã tới ngay những tòa án này xếp hàng không còn lối nữa để mà đưa ra những đơn xin phép làm giấy hôn thú với nhau. Tổng thống Barack Obama trong một bài diễn văn ngắn đọc tại Vườn Hồng ở tại Bạch Cung, ông đã cho biết rằng đây là một chiến thắng cho Hoa Kỳ, và hàng triệu người Hoa Kỳ bây giờ sau cùng đã được tự do và được đối xử một cách bình đẳng với nhau. Chính Anthony Kennedy là người đã đưa ra cái phiếu quyết định về cái sự việc này, cho biết rằng tất cả mọi người đều được bình đẳng dưới luật pháp, và do đó thì ông bầu phiếu chấp thuận. Trong khi đó, hai vị chánh án bảo thủ khác là John Roberts và ông Scalia thì cho rằng đây là một sự đe dọa cho nền dân chủ của Hoa Kỳ và cần phải có rất là nhiều những cái sự bàn cãi nữa trước khi đưa đến quyết định sau cùng. Và như thế thì cũng có thể là đây không phải là một việc tốt cho tất cả mọi người, đó là theo lời của ông Scalia. Tuy nhiên, quyết định này đã được đưa ra và chúng ta có thể nhìn thấy trên hình ảnh của đài CNN cũng như là các đài truyền thông chính các những sự vui mừng của những người đồng tính. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Kính chào quý vị và chào Minh Nhung. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới, và kính chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ.
Minh Nhung kính chào quý vị thính giả cùng với chú Huy Cường. Và mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng sau một vài quảng cáo thương mại. Mời quý vị đến với chương trình Người Việt và Luật Mỹ.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý khán giả, tiếp theo sau khoảng 2 tháng từ vụ nổ súng của cảnh sát da trắng làm thiệt mạng người đàn ông da đen không vũ trang ở khu vực Bắc Charleston đã gây ra cuộc biểu tình lớn và căng thẳng sắc tộc trong khu vực. Vụ nổ súng tại Charleston, tiểu bang South Carolina do một thanh niên da trắng 21 tuổi tên là Dylan Stormbrook ở buổi lễ tại nhà thờ của người da đen. Roof đã bắn chết 9 người, kể cả vị mục sư. Roof tuyên bố đến đây để bắn những người da đen. Và đề tài kỳ thị chủng tộc lại sôi nổi hơn. Theo cuộc điều tra, Roof là người kỳ thị da màu. Anh tự coi người da trắng là siêu việt. Khi bị bắt, Roof khoác trên người một chiếc áo in cờ của chế độ Apartheid Nam Phi, một quốc gia châu Phi từng nằm dưới sự cai trị của thiểu số người da trắng. Đồng thời anh ta phất cờ của quân đội miền Nam dùng trong thời kỳ nội chiến Nam Bắc vì vấn đề giải phóng nô lệ. Thượng nghị sĩ tiểu bang South Carolina là Tom Davis và dân biểu tiểu bang Mississippi Earl Banks đều phát biểu giống nhau là có những người, những nhóm đã dùng lá cờ trận này như một biểu hiệu cho lòng thù hận của họ, và cả hai cho là không nên để lá cờ đó là một phần của lá cờ tiểu bang. Tổng thống Obama đã nói mặc dù người ta tránh dùng chữ nigger để gọi người da đen, nhưng điều đó không có nghĩa là nạn kỳ thị biến mất. Tiếp theo là hàng trăm người biểu tình tụ tập tại thủ phủ Columbia của tiểu bang South Carolina để yêu cầu hạ lá cờ trận của quân đội miền Nam thời nội chiến Mỹ. Họ đã khiêng cả chiếc quan tài của thượng nghị sĩ tiểu bang Clementa Pinckney là nạn nhân trong số người bị bắn chết. Nhiều cửa hàng bán lẻ lớn của Hoa Kỳ, kể cả Amazon, eBay, Google đã thông báo rằng họ sẽ ngưng bán những lá cờ của quân đội miền Nam. Những di sản mà cuộc nội chiến chia cắt đất nước của Hoa Kỳ, ngoài lá cờ còn có những bức tượng bên trong những tòa nhà lập pháp, những biển số xe mà người dân có thể mua và trên đó có gắn những biểu tượng, cùng những rất nhiều con đường và trường học được đặt theo tên của những vị tướng và chính trị gia từ Liên minh miền Nam. Tại Tennessee, Kentucky, người ta cũng kêu gọi phải dời những bức tượng của những nhân vật của Liên minh miền Nam ra khỏi các tòa nhà lập pháp. Mặc dù có sự tranh cãi đồng ý hay không cái việc bãi bỏ những biểu tượng của Liên minh miền Nam, tuy nhiên không ai có thể phủ nhận được rằng lá cờ biểu tượng của cuộc chiến ủng hộ việc hợp pháp chế độ nô lệ và là một lời nhắc nhở về chủ trương ưu thế của người da trắng. Nhân vật nổi tiếng đã làm thay đổi lịch sử của Hoa Kỳ là vị tổng thống thứ 16, Abraham Lincoln. Ông Lincoln đã thành công trong nỗ lực lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng từ hiến pháp, quân sự và đạo đức trong cuộc nội chiến. Ông khôn khéo duy trì chính quyền liên bang và đồng thời chấm dứt chế độ nô lệ. Bài diễn văn của Tổng thống Abraham Lincoln được đọc trong buổi lễ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia tại Gettysburg, Pennsylvania vào ngày 19 tháng 11 năm 1863. Ông nhấn mạnh rằng đất nước được sản sinh từ năm 1776, được thai nghén trong tự do, được cống hiến cho niềm xác tín rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng. Ông nói chiến tranh là sự hy sinh đấu tranh cho nguyên tắc tự do và bình đẳng cho mọi người, mà giải phóng nô lệ là một phần của nỗ lực ấy. Tổng thống Lincoln đúc kết rằng cuộc nội chiến có một mục tiêu cao quý đã nảy sinh một nền tự do mới cho dân tộc. Ông chú tâm hàn gắn vết thương cho dân chúng, chăm sóc các chiến sĩ, những người vợ quá, những trẻ mồ côi và nỗ lực xây dựng hòa bình công chính cho đất nước. Ông nói, tôi luôn luôn nhận thấy rằng một tấm lòng thương xót kết quả nhiều hơn một nền công lý nghiêm nhặt. Kể từ đó đến nay, người da đen được bình đẳng với người da trắng từ trong chính phủ cho tới ngoài xã hội, kể cả vị tổng thống da màu đầu tiên Barack Obama đắc cử 2 nhiệm kỳ. Người da màu chỉ không muốn thấy lá cờ biểu hiện cho một quá khứ đau buồn của thời nô lệ. Họ chỉ muốn chắc chắn nhận được đời sống tự do hạnh phúc như bản tuyên ngôn độc lập 4 tháng 7 năm 1776 đã được đề ra, mà tổng thống Lincoln cũng đã áp dụng. Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ đã bị Hồ Chí Minh copy nguyên văn, nhưng cho tới 70 năm sau của miền Bắc và 40 năm sau của miền Nam người dân chưa được một ngày hưởng được sự bình đẳng hay được mưu cầu hạnh phúc. Những quyền tự do tối thiểu của con người bị xâm phạm một cách thô bạo, và biểu hiện cho sự thô bạo và gian trá đó là lá cờ đỏ sao vàng mà người Việt Nam muốn nó biến mất đi cùng với thi hài của tội đồ dân tộc tại Ba Đình, để thay vào đó lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu hiện của tự do, dân chủ, nhân quyền dưới một chính thể của dân, vì dân thật sự. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.